Chương 84, 100
Trạm Hải thành phố, Thương Vân thôn. Màn đêm đã buông xuống, Tô Diệp mang mấy cái phần mong đợi cùng khẩn trương chậm rãi đi vào hắn phòng cưới. Trong phòng, Từ Huyền Yên đã ngồi ở bọn hắn trên giường cưới, vàng ấm ánh đèn lộng lây chiếu xuống màu đỏ cưới trên trướng, cũng chiếu xuống nàng tấm kia tinh xảo gương mặt phía trên, hơi hơi nổi lên một vòng ánh sáng dịu dịu choáng. Nửa giờ sau, Tô Diệp liền đã ăn vào Từ Huyền Yên cho hắn cố ý luyện chế tinh huyết đan, thiết cốt đan cùng ẩn mạch đan, vì tối nay giao phòng chuẩn bị kỹ càng. Tô Diệp quay người nhẹ nhẹ đóng cửa lại, đem ngoài phòng ồn ào cùng hỗn loạn cũng cùng nhau nhốt ở ngoài cửa. Sau đó, hắn chậm rãi đi đến bên giường, cùng Từ Huyền Yên ôn nhu nói, "La bà, để cho ngươi chờ lâu." Từ Huyền Yên hơi hơi dương mắt, mặt mày bên trong ngậm lấy một vẻ như có như không nụ cười, "Nếu là đợi chút nữa ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, ta chờ một lát cũng không quan trọng." Tô Diệp sửng sốt một chút, nàng thế mà tại đối với hắn liếc mắt đưa tình. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉ mỉ phát hiện, Từ Huyền Yên ngón chân đang gắt gao bắt lấy mặt đất, những thứ này động tác tinh tế tiết lộ nội tâm của nàng khẩn trương. Nàng chẳng qua là cố ý dùng một số khinh bạc ngôn từ để che giấu nàng khẩn trương thôi. Kỳ thật, Tô Diệp chính mình cũng có phần có chút khẩn trương, dù sao, bọn hắn trước đó cũng chỉ đi qua một lần phòng, về sau đều là băng thanh ngọc khiết, tương tính như tân ở chung lấy. Tô Diệp chậm rãi đem bảo phục cởi ra, lộ ra bên trong màu trắng áo mỏng, sau đó hơi hơi khom lưng ôm Từ Huyền Yên. "Muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác đi?" Từ Huyền Yên đột nhiên nói ra. "Chuyển sang nơi khác?" Tô Diệp nao nao, "Vì cái gì? Ngoài cửa quá nhiều người." Từ Huyền Yên mi đầu cau lại nói, "Ngươi là sợ chúng ta náo ra động tĩnh quá lớn, bị người ngoài cửa nghe thấy?" Tô Diệp hỏi. "Dù sao chuyển sang nơi khác chính là..." Từ Huyền Yên hơi hơi hé miệng nói, nàng cũng không muốn giải thích nhiều, bộ dáng kia cực kỳ giống một cái quật cường tiểu nữ hài. Tô Diệp ánh mắt bên trong mang theo cương triều, cười nói, "Tốt, theo ngươi chính là, vậy ngươi muốn đổi địa phương nào?" Câu này lời còn chưa nói xong toàn rơi xuống, Tô Diệp chính là phát hiện cảnh tượng trước mắt đã hồn nhiên khác biệt, phóng tầm mắt nhìn tới, trời cùng đất tại tuyết trắng mịt mùng bên trong hòa thành một thể. Từ Huyền Yên lại dẫn hắn đi tới Kiều Mộ Tuyết Sơn đỉnh núi. Kiều Mộ Tuyết Sơn đỉnh núi, lúc này vẫn là ban ngày, nhưng phương viên trăm dặm đều là không có người ở, không thể nghi ngờ là một chỗ tuyệt hảo tư mật chi địa, ở chỗ này sẽ không có người lại tới quấy rầy bọn hắn. Từ Huyền Yên còn tại bọn hắn bốn phía lập xuống kết giới, làm đến không có sơ hở nào. Trong kết giới 10 phần ấm áp, Tô Diệp không cảm giác được một tia tuyết địa hàn ý tới đi. Từ Huyền Yên nhắm hai mắt lại, cho Tô Diệp một cái minh sắc có thể khởi xướng trùng phong tín hiệu. Tô Diệp chính là ôn nhu ôm nàng, lúc này giữa cả thiên địa dường như liền chỉ còn bọn hắn lẫn nhau. Lúc này, Cổ Linh Sơn, Thánh đỉnh, Vân Lưu Phong cùng Vạn Linh Tiên Đế thả ra đầu kia hắc giao long đánh thẳng khó hòa giải. Này đầu giao long chính là siêu cao giai yêu thú, tại 10 vạn năm trước, khả năng nhịn không thua gì rất nhiều tiên đế. Vân Lưu Phong dù là tay cầm Lạc Thư kiếm, trong thời gian ngắn lại cũng vô pháp đưa nó chém giết. Đột nhiên một đạo chùm sáng màu đen tựa như tia chớp theo Vân Lưu Phong sau lưng phong tới, Vân Lưu Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn phát giác được nguy hiểm, phản ứng cực nhanh, quay người nâng kiếm ngăn cản. Chùm sáng màu đen chính là đánh vào Lạc Thư kiếm trên thân kiếm, hắn trùng kích lực lớn, Vân Lưu Phong nhất thời không cách nào ổn định thân hình, toàn bộ thân thể bị cỗ này trùng kích lực mang theo bay về phía sau, qua trong giây lát, liền biến mất ở phía chân trời. Hắc giao long phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, thân thể khổng lồ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về Vân Lưu Phong biến mất phương hướng đuổi sát mà đi, tựa hồ nhất định phải cùng Vân Lưu Phong phân ra cái cao thấp. Lúc này, Vạn Linh Tiên Đế đã theo hắn cái kia vòng bảo hộ bên trong đi ra, tay phải duy trì lấy nâng lên tư thế, cái kia đạo chùm sáng màu đen cũng là theo trong tay hắn phát ra. 100 Vạn Linh Tiên Đế hơi hơi ngửa đầu, trên nét mặt tràn đầy ngạo mạn cùng vẻ kích động. Vạn Linh Tiên Đế quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ cực mạnh chân khí, chỗ hắn đứng, không gian bốn phía tựa hồ cũng đang vặn mèo. Toàn bộ thánh đỉnh cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Vạn Linh Tiên Đế đằng không mà lên, hắn tản ra uy áp như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, lại dẫn dắt đến thiên lôi mãnh liệt, mây đen quay cuồng. Hắn chính tùy ý, không hề cố kỵ phát tiết hắn tu vi, giống như quân lâm thiên hạ, tại thánh đỉnh trên không nhìn xuống mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, là thời điểm để cái này thế giới hoàn toàn thần phục tại bản tôn. Thánh đỉnh bên trong, Vân Lưu Nhiễm cùng Trung Tử Kỳ hai người đều lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, trong đó còn trộn lẫn lấy sợ hãi thật sâu. Thân thể của các nàng thậm chí đều đang phát run. Khoảng cách gần cảm thụ đến Vạn Linh Tiên Đế cái kia kinh khủng tu vi uy áp về sau, Vân Lưu Nhiễm đạo tâm đều muốn hư hại. Vạn Linh Tiên Đế loại này tồn tại đã không còn là một cái bình thường tu sĩ, mà chính là một tôn không cách nào tiết độc thần chỉ. Bọn hắn Vân Thị nhất tộc lại làm sao có thể làm đến thí thần? Vạn Linh Tiên Đế đã thành thần, trên đời này căn bản không có khả năng còn có người có thể giết hắn. Vân Lưu Nhiễm cả người sụp đổ giống như té ngồi trên mặt đất, giống như là một bộ bị rút khô linh hồn thể xác. Vạn Linh Tiên Đế gặp Vân Lưu Nhiễm đã sủi lơ trên mặt đất, bên khỏe miệng chính là vung lên một vệt nụ cười khinh thường. Còn kiến hôi chúng quy là con kiến hôi, không biết trời cao đất rộng, bây giờ rốt cục cảm nhận được cùng bản tôn khác nhau một trời một vực đi. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào Trung Tử Kỳ trên thân, đến mức ngươi, như giờ phút này hướng bản tôn quỳ xuống, bản tôn có thể tự tha thứ ngươi lúc trước vô tri cùng mạo phạm. Trung Tử Kỳ thân thể vẫn tại run nhẹ nhẹ, nội tâm của nàng làm một phen đấu tranh về sau, chính là hướng về Vạn Linh Tiên Đế quỳ xuống, ta không có thể chết ở chỗ này, ta không thể bước xuống đại bảo một người lẻ loi lưu quặng ở trên đời này. Nàng như vậy nói với chính mình. Lúc này, Tiểu Mộ Tuyết Sơn, Từ Huyền Yên gương mặt một mảnh đỏ bừng, Tô Diệp tay chính chậm rãi mò về trên người nàng sau cùng một kiện y phục, đột nhiên, một cỗ quen thuộc lại làm nàng hận thấu xương linh tức chui vào cảm giác của nàng bên trong là Vạn Linh Tiên Đế. Con ngươi của nàng đột nhiên vừa mở, thể nội bắn ra mãnh liệt hắc quang, qua trong giây lát, lại đổi lại một bộ màu đen váy dài. "Lão công, ngươi chờ ta ở đây một chút, ta rất nhanh liền trở về." Từ Huyền Yên nhìn hướng Tô Diệp lúc, ánh mắt vẫn là ôn nhu, nhưng làm nàng ánh mắt theo Tô Diệp trên thân rời, ánh mắt bên trong chính là dâng lên nồng đậm sát ý. Vạn Linh Tiên Đế, bản tôn rốt cục phát hiện ngươi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Suy nghĩ vừa dứt, thân hình của nàng chính là hư không tiêu thất, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một vòng tàn ảnh. Tô Diệp đều còn chưa kịp hỏi nàng, nàng đến cùng muốn đi đâu? Chờ chút. Tô Diệp đồng tử hơi lườm một chút, đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng vừa vặn giống gọi hắn làm lão công đây là lần đầu tiên lần đầu đâu. Chương 85. Đến từ 10 vạn năm trước chửi mắng chương 85, đến từ 10 vạn năm trước chửi mắng Cổ Linh Sơn, Thánh đỉnh. Trung tử kỳ không thể làm gì khác hơn hướng Vạn Linh Tiên Đế quỳ xuống, đầu của nàng túi thấp xuống, thần sắc cảm đạm, giống như chó mất chủ. Nội tâm của nàng là thống khổ. Chỉ vì nàng vi phạm với chính mình trở thành cầm kiếm người dự tính ban đầu không thể trước bất kỳ ai cúi đầu xuống quỳ. Giống như là bản năng cầu sinh khiến cho nàng làm như vậy. Nhưng nàng cũng không phải là sợ chết, mà chính là không đành lòng bước xuống đệ đệ của nàng một người lẻ loi lưu vọng tại thế gian này. Ngươi cần phải cảm thấy tự hào. Vạn Linh Tiên Đế thanh âm mang theo vô cùng ngạo mạn, tại nàng bên thai vang lên, có thể quỳ rạp xuống bản tôn dưới thân, là ngươi vô thượng bình hành hạ. Vạn Linh Tiên Đế mi đầu đống nhiên nhíu một chút, hắn phát giác được một cỗ cực mạnh khí chính hướng hắn bên này bay tới, ánh mắt bên trong lóe qua một tia cảnh giác, không đợi hắn tỉ mỉ xác minh cỗ khí tức này, trước mắt hư không đống nhiên bị xé mở, một cái thân ảnh màu đen từ đó đạp không mà ra. Vạn Linh Tiên Đế thân thể bỗng nhiên run lên, trước mắt đạo này giống như đã từng quen biết màu đen thân ảnh để hắn nhớ tới một số thật không tốt ký ức. Một đạo giống như là theo hắn ở sâu trong nội tâm tuôn ra, lại như đến từ 10 vạn năm trước chửi mắng, đột nhiên tiếng vọng ở bên hai, đợi bản tôn phong ấn giải khai, định đem nhục thể của các ngươi luyện làm huyết đỉnh, ngày đêm thụ ma hỏa nấu luyện, các ngươi ba hồn bảy vía dùng tới nuôi dưỡng phệ linh trùng, vĩnh viễn không được luân hồi. Vạn Linh Tiên Đế vĩnh viễn không cách nào quên, từ Huyền Yên ma đầu kia nghiến răng nghiến lợi nói ra đoạn này chửi mắng lúc cặp kia ánh mắt hung ác, cái này từng một lần trở thành ác mộng của hắn. Mà lúc này, xuất hiện ở trước mặt hắn đạo này cùng từ Huyền Yên giống nhau ý hệ thân ảnh, lại để cho hắn nhớ lại cơn ác mộng này. Mà lại đối phương lại mặc lấy cùng từ Huyền Yên giống nhau màu đen váy dài. Nhưng điều đó không có khả năng, từ Huyền Yên không có khả năng có cơ hội mở ra phong ấn. Nàng nhất định không thể nào là từ Huyền Yên. Vạn Linh Tiên Đế một chút tỉnh táo lại về sau, chính là phát hiện đối phương linh thức cùng từ Huyền Yên căn bản là không giống nhau. Thần kinh căng thẳng của hắn nhất thời lỏng xuống dưới, nội tâm nuối lỏng một khẩu đại khí. Hô, quả nhiên là chính mình hoảng sợ chính mình. Thời gian cực ngắn bên trong, Vạn Linh Tiên Đế trên mặt thần sắc là đã trải qua chấn kinh, nghi hoặc cùng bùng lòng biến hóa, mà bây giờ trên mặt của hắn lại khôi phục lúc trước cao cao tại thượng ngạo mạn. Lúc này vẫn bị trên mặt đất trung tử kỳ cũng phát hiện thánh đỉnh bên trong đột nhiên có một cỗ khí tức không tua gì Vạn Linh Tiên Đế tồn tại buông xuống, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái cao gầy huyền chuyển nữ nhân, người mặc màu đen váy dài, đống dưng mà đứng. Là nàng. Trung tử kỳ nội tâm hồ nghi, nàng không phải liền là Từ Tích Thu sao? Cầm kiếm thử một mực liên lạc không được Từ Tích Thu, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại nàng quanh thân tán phát linh tức, tại sao lại cường đại đến làm cho người như thế sợ hãi cấp độ? Vạn Linh Tiên Đế đồng dạng hiếu kỳ người trước mắt thân phận, hắn hơi hơi ngửa đầu, nhìn hướng Từ Huyền Yên, ánh mắt bên trong mang theo ngạo mạn, nói cho bản tôn, ngươi là người phương nào? Từ Huyền Yên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hỏi ngược lại, ngươi không nhận ra bản tôn? Vạn Linh Tiên Đế sửng sốt một chút, có chút khinh thường nói, ngươi là cảm thấy bản tôn cái kia nhận biết ngươi? Bản tôn sẽ không cho phép ngươi quên bản tôn, nếu là ngươi quên, bản tôn cũng sẽ trăm phương ngàn kế để ngươi nhớ tới. Từ Huyền Yên trên mặt cười lạnh vẫn như cũ, ngừng lại một chút lại nói, ngược lại là bản tôn suýt nữa quên mất, bản tôn lúc trước là phục dụng trang linh đan, cải biến tự thân linh tức vị đạo. Nói xong, Từ Huyền Yên lúc này tan mất trang linh đan hiệu quả, khôi phục nàng nguyên lai linh tức bụi vị. Lúc này, Vạn Linh Tiên Đế đồng tử đột nhiên vừa mở, nội tâm kinh hãi, cái này, cô này quen thuộc linh tức, chẳng lẽ nàng thật sự là cái kia nữ ma đầu? Không, không thể nào, cái này sao có thể? Nàng làm sao có thể được thả ra? Vạn Linh Tiên Đế gương mặt không thể tin, trong thần sắc còn trộn lẫn lấy hoảng sợ. Ngươi bây giờ rốt cục nghĩ tới? Nhìn đến Vạn Linh Tiên Đế bắt đầu hiện lộ thần sắc hốt hoảng, Từ Huyền Yên khỏe miệng bùng lên một vệt dày đặc ý cười, bản tôn năm đó bị ngươi phong ấn trước nói câu nói kia, chắc hẳn ngươi cũng còn nhớ rõ à, như không nhớ rõ, bản tôn hiện tại có thể lặp lại lần nữa. Từ Huyền Yên trong hai mắt hung quang chợt hiện, đợi bản tôn phong ấn giải khai thời điểm, định đem nhục thể của ngươi luyện làm huyết đỉnh, ngày đêm thụ ma hỏa nấu luyện, mà ngươi ba hồn bảy vía dùng tới nuôi dưỡng phệ linh trùng, ngươi vĩnh viễn mơ tưởng lại vào luân hồi. Nghe thấy lời ấy, Vạn Linh Tiên Đế không khỏi lui về sau một bước, trên mặt hoàn toàn không có lúc trước vẻ ngạo mạn, thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Thân thể của hắn thậm chí bắt đầu khẽ run, chỉ thấy hắn đồng tử mở to, khẽ nhếch miệng, nửa ngày mới gạt ra mấy chữ, "Ngươi, ngươi lại thật là ma đầu kia." Tuy nhiên hắn vẫn không nghĩ ra, Từ Huyền Yên phong ấn đến tột cùng là bởi vì gì mà giải khai, nhưng trước mắt này nữ nhân đúng là Từ Huyền Yên cái này nữ ma đầu không thể nghi ngờ. Lúc này, còn quỳ trên mặt đất trung tử kỳ, nhìn đến vừa mới như thế ngạo mạn không ai bị nổi Vạn Linh Tiên Đế, tại Từ Tích Thu trước mặt thế mà lại lộ ra như thế thần sắc sợ hãi, nội tâm nhất thời tràn đầy nghi hoặc. Tại cả nhân loại tu chân sử bên trong, còn có thể để vị này cao cao tại thượng tiên đế đều cảm thấy hoảng sợ nhân vật, sẽ là ai chứ? Đột nhiên, trung tử kỳ đồng tử đột nhiên co lại, trong đầu đột nhiên một đạo linh quang lóe qua, nàng sớm cái kia nghĩ tới, làm cho Vạn Linh Tiên Đế loại này tồn tại đều cảm thấy hoảng sợ, còn có thể là ai đây? Làm loại bỏ tất cả không có khả năng, còn lại một cái, cho dù là cỡ nào hoang đường, cỡ nào làm cho người không thể tin, đó cũng là duy nhất chân tướng trước mắt nữ nhân này, cũng là trong truyền thuyết một mực bị phong ấn lấy nữ ma đầu Từ Huyền Yên. Lúc này, Tiểu Mộ Tuyết Sơn, Từ Huyền Yên đột nhiên bay đi về sau, Tô Diệp vẫn đứng tại chỗ, nhìn qua nàng rời đi phương hướng, sửng sốt một hồi lâu. Tô Diệp cũng không biết, tại Từ Huyền Yên trong lòng, đến cùng còn có chuyện gì, là so cùng hắn động phòng còn trọng yếu hơn. Mắt thấy, y phục đều muốn tẩy hết, nàng thế mà bỏ xuống hắn một người tại cái này băng lãnh tuyết sơn, một mình bay mất. Muốn không phải nàng trước khi đi, vô cùng ôn nhu hô hắn một tiếng lão công, hắn làm sao cũng muốn khí phía trên một hồi lâu. Việc này trước ghi vào cuốn vở phía trên, đợi ngày sau cùng nàng cãi nhau, lấy thêm ra tới nói. Tô Diệp vẫn nỉ non, bắt đầu đem cởi y phục lại từng cái xuyên qua. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến ầm một tiếng kinh hãi vang, tại cái này yên tĩnh tuyết sơn riêng là lộ ra bất ngờ. Tô Diệp lập tức lần theo thanh âm phương hướng nhìn qua khứ, chỉ thấy một viên to lớn dao đầu rồng nện xuống tại trong đống tuyết, chung quanh tuyết cấp tốc diện ra máu tươi chi sắc. Ngay sau đó, một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm lôi cuốn lấy khí thế bén nhọn từ trên cao rớt xuống, phớt một tiếng thì rơi vào dao đầu rồng bên cạnh, thân kiếm một nửa chui vào trong đống tuyết. Tô Diệp tập trung nhìn vào trường kiếm kia, trên thân kiếm còn khắc lấy một đầu sinh động như thật trường xà. Chương 86 Vạn Linh Tiên Đế trái tim. Chương 86 Vạn Linh Tiên Đế trái tim. Ngay sau đó, Tô Diệp lại nghe được sau lưng chuyển đến ầm ầm mấy cái tiếng nổ. Xoay người nhìn lại, một đầu không đầu to lớn dao long thân thể quanh co khúc khuỷu, nằm ngang ở trên mặt tuyết, bốn phía trắng loáng tuyết địa cấp tốc bị nhuộm đỏ. Cách đó không xa, một bóng người mặt hướng phía dưới vừa ngã vào trên mặt tuyết. Thế nhưng người rất nhanh lại từ dưới đất dây rủa lấy bỏ lên, nhìn qua là một cái chừng 20 nam nhân trẻ tuổi, trái tay nắm lấy một cái trống không vào kiếm. Người này chính là Vân Lưu Phong, chỉ thấy khỏe miệng của hắn chảy máu, thân thể lung la lung lay, giống như bị thương rất nặng. Tất nhất định phải vội vàng đem Lạc Thư kiếm cắm về vỏ kiếm bên trong, nhất định phải tranh thủ thời gian. Vân Lưu Phong một bên nhỉ non một bên hướng về trôi này Lạc Thư kiếm phương hướng đi đến. Hắn ngồi đi một bước tựa hồ cũng mười phần khó khăn, đột nhiên, hắn thân hình dừng lại, phốc một tiếng, trong miệng phun ra một miệng đỏ thấm máu tươi, nhưng hắn cũng không có dừng bước lại, dường như mang theo một loại nào đó chấp niệm giống như, tiếp tục hướng về Lạc Thư kiếm điểm rơi đi đến. Lạc Thư kiếm, thanh này từ Ân Lạc thị nổi danh nhất chú kiếm sư chế tạo yêu xà chi kiếm, hắn kiếm tâm dùng chính là Tam Đồng Xích Xà xà răng. Tam Đồng Xích Xà chính là 19 phẩm đại yêu, cho dù là nó một viên xà răng cũng ẩn chứa cực mạnh yêu lực. Tại Lạc Thư kiếm đúc thành thời điểm, vì để tránh cho kiếm này bởi vì yêu lực quá mạnh mà mất khống chế, Ân Lạc thị chú kiếm sư chính là tại kiếm trên thân đã hạ nhiều đạo cấm cố, đồng thời tại vỏ kiếm bên trong còn khắc xuống một đạo mạnh hơn phong ấn kết giới. Nhưng bởi bạn, Vân Lưu Phong vì chém giết đầu kia hắc giao long, không tiếc đem Lạc Thư kiếm sau cùng một đạo giam cầm giải khai, liền vì sứ Lạc Thư kiếm phát ra uy lực mạnh nhất. Lúc này, hắc giao long đã đến tội, nhưng hắn nhất định phải vội vàng đem Lạc Thư kiếm cắm về vỏ kiếm bên trong, nếu không Lạc Thư kiếm liền sẽ mất khống chế, thậm chí sẽ biến thành một đầu vô chủ hung yêu, làm hại thế gian. Lúc này, hắn đã phát giác Lạc Thư kiếm trên thân kiếm bắt đầu ẩn ẩn phát ra từng sợi yêu khí màu đen. Cái này đã là cấp bách. Lúc này, Tô Diệp dường như cũng nhìn ra Vân Lưu Phong ý đồ, hỏi: "Ngươi là muốn cầm thanh kiếm kia sao?" Đang khi nói chuyện, hắn đã là hướng về Lạc Thư kiếm phương hướng đi đến. Tô Diệp gặp Vân Lưu Phong đi hai bước đường liền muốn khục một ngụm máu dáng vẻ, quả thực đáng thương, chính là muốn lấy giúp hắn thanh kiếm đưa cho hắn, bất quá là thuận tay sự tình. "Không nên tới gần thanh kiếm kia." Vân Lưu Phong đội bằng hô: "Nếu không phải Ân Lạc thị hậu nhân, đụng vào kiếm này liền sẽ sinh ra cực lớn phản sức đẩy, nếu là tu vi nông cả người, liền sẽ bị kiếm này trong nháy mắt lay động vì hạt bụi." "Ngươi nói cái gì?" Tô Diệp quay đầu lại hỏi nói, mà tay phải của hắn cũng đã cầm Lạc Thư kiếm chuôi kiếm, giống như rất là nhẹ nhàng linh hoạt mà đem rút ra. Vân Lưu Phong cảnh cáo, trung quy là đã chậm một bước. "Cổ Linh Sơn, Thánh đỉnh, ta tất phải lập tức thoát đi Thánh đỉnh." Trung tử kỳ trong lòng âm thầm hạ quyết định. Nàng không có nhiều làm do dự, thi triển pháp lực, thân hình như điện, trong nháy mắt bay khỏi Thánh đỉnh. Nàng biết, trốn mới là duy nhất đường sống. Từ Huyền Yên cùng Vạn Linh Tiên Đế ngay lập tức đem sẽ có một trận quyết đấu muốn triển khai, nàng như lưu tại Thánh đỉnh, tất thụ trận chiến này tác động đến mà chôn bụi. May mắn là cũng không có người xuất thủ cản trở nàng rời đi. Vạn Linh Tiên Đế đã là bị sợ hãi thật sâu bao phủ, đã không rảnh bận tâm cái khác, mà Từ Huyền Yên trong mắt cũng chỉ có báo thủ, giống Trung Tử Kỳ loại này tiểu lâu la, nàng cũng không có lòng để ý tới. Trung Tử Kỳ vừa bay ra cổ Linh Sơn phạm vi, sau lưng chính là chuyển đến nổ vang rung trời, hai cỗ cường đại tu vi va chạm sinh ra dư vi gợn sóng ngang quét tới. Trung Tử Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng hung hăng đem nàng chìm ngập, thân thể của nàng không nhận khống chế bay ra ngoài, sau cùng thân thể của nàng nặng nề mà ngã xuống tại một mảnh hoang địa phía trên, nàng rơi xuống đất chỗ còn bị nện thành một cái hố to. Phúc. Nàng phun ra một miệng máu đỏ tươi. Nàng đã là sớm chút xuống toàn thân tu vi cho mình ngưng kết một cái hộ thuẫn, nhưng vẫn là thụ cực nặng thương tổn. Nếu là nàng muộn rời đi một bước, thân thể của nàng lúc này đoán chừng đã là hóa thành hạt bụi. Quay đầu, lại nhìn về phía Thánh đỉnh phương hướng, chỗ đó vẫn có hai cỗ cực mạnh tu vi tại lẫn nhau vỡ bờ, pháp lực quang mang cực kỳ lóa mắt, mà đã từng tồn tại ở nơi đó cổ Linh Sơn cùng Thánh đỉnh đã bị lay động vì hạt bụi. Trung Tử Kỳ ý thức được, nàng hiện tại vị trí chi địa, cách chiến trường trung tâm còn chưa đủ xa, còn có thể còn sẽ phải chịu liên lụy, nàng vội vàng kéo lên thụ thân thể trọng thương, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Toàn cầu tu chân liên minh tổng bộ cao ốc, Cơ Vô Yếm đã về tới phòng làm việc của hắn, mà tổ tiên của hắn Cơ Cựu Dạ cũng về tới hắn cư trú chỗ Văn Dạ kiếm bên trong. Đột nhiên, Cơ Vô Yếm nhận được một đầu mười phần khẩn cấp thiên lý truyền âm: "Đại trưởng lão, chúng ta kiểm chắc đến Thánh đỉnh phương hướng xuất hiện hai cỗ cực mạnh tu chân năng lượng trị số đã vượt qua chúng ta có khả năng kiểm chắc cực hạn, đây chính là xưa nay chưa từng có." Đầu kia thanh âm đều tại hơi hơi run rẩy. "Chúng ta cần bắt cấp cầm kiếm người tiến về tra ra tình huống à?" Thỉnh đại trưởng lao phía dưới chỉ thị. Dựa theo trước kia thông lệ, đối mặt loại tình huống này bình thường đều cần bắt cấp cầm kiếm người tiến về thăm dò, Có thể lúc này, Cơ Vô Hiếm lại do dự, bởi vì hắn cảm thấy, tại cái kia hai cỗ siêu cường tu chân năng lượng bên trong, xác suất lớn có một cỗ là tới từ Từ Huyền Yên cái này nữ ma đầu, cũng không biết là người phương nào cùng cái này nữ ma đầu chính lên xung đột, như lúc này phái người tiến về, bất quá là để bọn hắn không duyên cớ đi chịu chết thôi. Mà lại, Cơ Vô Hiếm cũng không muốn để người ta biết Từ Huyền Yên cái này nữ ma đầu tồn tại, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là có thông ma chi ngại, hắn tất nhiên là muốn cực lực che giấu việc này. Trước chớ kinh động đặc cấp cầm kiếm người, tiếp tục kiểm tra Cổ Linh Sơn tình huống bên kia. Cơ Vô Hiếm cuối cùng hạ cái này chỉ lệnh. Lúc này, Cổ Linh Sơn phía trên chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Vạn Linh Tiên Đế thân thể lơ lửng giữa không trung, trên thân bị vô số màu đen gai nhọn xuyên thấu, giống như thành một cái gai bị đồng dạng. Từ Huyền Yên bỗng dưng mà đứng, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm màu đen ma khí, hai mắt nhỏ khẽ rũ xuống, lấy một vệt ánh mắt khinh thường nhìn hướng Vạn Linh Tiên Đế cái này người chiến bại. Vạn Linh Tiên Đế hai mắt bên trong mang theo sợ hãi cực độ, nhìn thẳng Từ Huyền Yên tay phải. Chỉ thấy Từ Huyền Yên tay phải chính nắm một viên còn nhảy lên trái tim, đó chính là trái tim của hắn. Không, không muốn. Hoảng sợ khiến cho Vạn Linh Tiên Đế phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Hắn thật vất vả mới có thể khôi phục thân thể này. Hắn bán rẻ linh hồn của mình, bán rẻ chính mình thị tộc. Hắn chu diệt đếm không hết đồng tộc người, cho cái kia tham lam tà thần dâng lên 7 vạn trái tim, mới rốt cục đổi được bộ này vĩnh sinh bất diệt thân thể. Hắn thật vất vả mới có thể thu được vĩnh sinh, hắn thật vất vả mới có thể đứng tại cái này thế giới chi đỉnh. Từ tiên tử, ngươi còn nhớ rõ không, tại ngươi vẫn là Phạm Nguyệt Tông đệ tử lúc, ta còn tại ngươi sư tôn trước mặt khen ngợi quá đáng ngươi. Vạn Linh Tiên Đế nỗ lực dùng qua hướng sự tình gọi lên Từ Huyền Yên một chút thương hại, "Từ tiên tử, ngươi sư tôn cùng ta giao tình thế nhưng là không cạn, còn mời Từ tiên tử nhìn tại mức này, tha cho, tha ta một mạng." Từ Huyền Yên khỏe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt sắc bén, "Chỉ bằng ngươi cũng xứng sách sư tôn ta." Vừa dứt lời, nàng liền bóp nát ở trong tay trái tim. "Không muốn." Vạn Linh Tiên Đế phát ra một tiếng tuyệt vọng sợ hãi giống, mà nương theo lấy cái này âm thanh gào rú, thân thể của hắn giống như một bức trong nước tranh sơn dầu bị đột nhiên đảo tán đồng dạng, dần dần biến đến mơ hồ, cuối cùng tiêu tán. Chương 87 Mộ Dung Phương Nhân chương 87, Mộ Dung Phương Nhân Vạn Linh Tiên Đế thân thể cùng hồn phách tiêu tán về sau, lại tại nguyên chỗ lưu lại một viên hồn đan. Vạn Linh Tiên Đế đã chôn bụi. Từ Huyền Yên muốn giết người, cũng chỉ còn lại có Tiêu Giao Tiên Đế cùng Hoàng Viêm Kiếm Đế. Tiếp đó, nàng đến lập tức chạy về Tiểu Mộ Tuyết Sơn, dù sao nàng tiểu lão công còn tại loại kia lấy nàng đây. Nhưng đột nhiên, kỳ quái một màn xuất hiện, không biết từ chỗ nào mà đến một cỗ cường đại hấp lực đem Vạn Linh Tiên Đế sau khi chết còn sót lại hồn đan cho nhấc tới. Từ Huyền Yên quay đầu nhìn lại, ngoài trăm thước, đứng lặng lấy một tôn kim tượng. Đây là thánh đỉnh một mực cung phụng Trần Nguyên đạo nhân kim tượng. Chỉ thấy tôn này kim tượng giống như là sống lại, hé miệng, đem viên kia hồn đan cho nuốt vào. Từ Huyền Yên mi đầu cao lại, mắt sáng như đuốc, xem ra tôn này kim tượng bên trong có càn khôn. Kim tượng nuốt vào hồn đan về sau, bắt đầu phát huy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản chỉ có cao một thước kim tượng đột nhiên bành trướng lên, trong nháy mắt thành 3 mét độ cao, ngay sau đó kim tượng sắc ngoài bỗng nhiên nứt ra, một cái cao nhược 3 mét, thân mang màu đỏ trường bào, tóc trắng xóa lão nhân từ đó đi ra. Lão nhân trong tay còn nắm lấy một thanh trường kiếm, trên vỏ kiếm có khắc diễm ảnh mây án. Từ Huyền Yên đồng tử hơi co lại, hơi kinh ngạc nói, "Hoàng Viêm Kiếm Đế." Cao 3 mét cự nhân đạm mặt nói, "Từ Huyền Yên, có thể nhìn đến ngươi, bản đế cũng đồng dạng kinh ngạc, bản đế đã sớm biết không nên tin tưởng vạn nham tên này, nói cái gì phong ấn này về sau ngàn vạn năm cũng không có thể giải lúc này bất quá 10 vạn năm, ngươi thì giải phong đi ra không chừng mấy năm trước thậm chí mấy vạn năm trước ngươi thì đi ra, chỉ là ẩn nặc đến bây giờ thôi." Hoàng Viêm Kiếm Đế trong miệng nói tới vạn nham chính là Vạn Linh Tiên Đế tục danh. Từ Huyền Yên thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, "Hoàng Viêm Kiếm Đế, ngươi đến tụt cùng lại là như thế nào tồn tại đến nay? Chẳng lẽ lại cùng Vạn Linh Tiên Đế một dạng?" Cùng ta thần làm cái gì bẩn thỉu giao dịch? Bản đế cũng không có vạn nham tên này như vậy tăng không nhân tính. Hoàng Viêm Kiếm Đế khinh thường nói, bản đế chỗ lấy sống đến bây giờ là bởi vì cái này Trần Nguyên đạo nhân kim tượng, nó chính là dùng hoàng cổ huyền kim chú tạo mà thành, có thể hộ bản đế pháp lực cùng thân thể lâu dài bất hủ. Thì ra là thế. Từ Huyền Yên lạnh lùng nói, ngươi một mực thì trốn ở cái kia kim tượng bên trong, Vạn Linh Tiên Đế bị giết thời điểm, ngươi cũng không ra cứu hắn, mà lại ngươi vừa mới còn nuốt hắn hồn đan, xem ra ngươi cùng bản tôn một dạng thống hận hắn. Cũng không phải. Hoàng Viêm Kiếm Đế lắc đầu nói, Trần Nguyên đạo nhân kim tượng bên trong có dấu phệ hồn luyện thân pháp bị bản đế ngộ được, bản đế thôn phệ vạn nham hồn đan, bất quá là muốn tăng cường thực lực bản thân thôi, bản đế cũng không sợ nói cho ngươi, Tiêu Giao Tiên Đế hồn đan cũng bị bản tôn nuốt. Từ Huyền Yên lộ ra một chút ngoài ý muốn, Tiêu Giao Tiên Đế hồn đan cũng bị ngươi nuốt. Nói như vậy, bây giờ bản tôn muốn giết người, liền còn sót lại ngươi một người, mà ngươi lại chủ động đưa tới cửa đến, này cũng là một chuyện tốt. Ha 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 ha. Hoàng Viêm Kiếm Đế bỗng nhiên cười to, bản đế nuốt đến nhiều như vậy hồn đan, thực lực sớm đã xưa đâu bằng này, bằng ngươi một người còn muốn giết bản đế. Chỉ sợ ngươi bây giờ liền bản đế một kiếm đều không tiếp nổi. Đang khi nói chuyện, Hoàng Viêm Kiếm Đế bỗng nhiên rút kiếm, trên thân kiếm nhất thời ngưng thành cao mấy trăm thước to lớn hỏa hồng kiếm khí, thân kiếm khẽ động, cái kia to lớn kiếm khí liền mãnh liệt nhào về phía Từ Huyền Yên. Từ Huyền Yên cũng cảm giác được, Hoàng Viêm Kiếm Đế khí so với 10 vạn năm trước cường thịnh rất nhiều. Nàng không dám kinh địch, hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi. Chỉ thấy nàng quanh thân bay ra đến không hết xích đồng huyền nha. Đây là nàng làm thật dấu hiệu. Cái kia đến hàng vạn mà tính xích đồng huyền nha tại Từ Huyền Yên trước người hợp thành một đạo tường cao, chặn cái này đạo to lớn kiếm khí. Hoàng Viêm Kiếm Đế nhướng mày, lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, Từ Huyền Yên có thể dễ dàng như vậy tiếp được hắn đạo kiếm khí này. Thiên Phượng Hoàng Viêm. Hoàng Viêm Kiếm Đế nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này sử xuất kiếm đạo của hắn tuyệt học. Trường kiếm trong tay lại lần nữa vung ra thời khắc, kiếm khí hóa thành một cái to lớn hỏa phượng, mãnh liệt nhào về phía Tử Huyền Yên. Hỏa phượng quanh thân xích viêm trong nháy mắt nuốt sống cái kia đến hàng vạn mà tính Huyền Nha tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Tử Huyền Yên, liền để hỏa phượng đốt sạch ngươi cái này một thân tội nghiệp đi. Hoàng Viêm kiếm đế coi là đắc thủ, bắt đầu lộ ra ngông cuồng nụ cười. Ngay tại lúc hắn tiếng cười còn chưa đình chỉ thời khắc, cái kia lửa cháy ngập trời đột nhiên tiêu tán, làm hỏa quang hoàn toàn tan đi, một bức để Hoàng Viêm kiếm đế khó có thể tin hình ảnh thu vào tầm mắt của hắn, chỉ thấy Tử Huyền Yên vẫn đứng tại chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại, quanh thân vẫn có huyền nha bạn bay. Hoàng Viêm kiếm đế nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, hắn không nghĩ tới, hắn hấp thu nhiều như vậy hồn đan, thì liền Vạn Linh Tiên đế cùng Tiêu Giao Tiên đế hồn đan đều bị hắn thu nạp, thế mà còn không đối phó được Tử Huyền Yên cái này nữ ma đầu. Ngay tại Hoàng Viêm kiếm đế vô cùng kinh hãi trong nháy mắt, trung quanh hắn đột nhiên tuôn ra đến không hết màu đen gai nhọn, trong nháy mắt đâm xuyên hắn thân thể. Không tốt, là cái này nữ ma đầu Hắc Minh Thứ. Hoàng Viêm kiếm đế quá sợ hãi, Hắc Minh Thứ đâm xuyên thân thể về sau, liền sẽ ức chế thể nội pháp lực vận chuyển. Hắn giờ phút này thì cùng cái thất gỗ phía trên lợi làm thịt thịt cá không có gì khác biệt. Ngươi có thế để cho bản tôn một chút nghiêm túc một chút, đúng là so với 10 vạn năm trước tăng tiến không ít. Từ Huyền Yên thanh âm ghé vào lỗ tai hắn thăm thẳm vang lên, chỉ thấy Từ Huyền Yên thân hình tại phía sau hắn dần dần hiện hiện, mà chẳng biết lúc nào trái tim của hắn không ngờ giữ tại Từ Huyền Yên lòng bàn tay phải chỗ. Có người đang chờ bản tôn trở về, cho nên bản tôn không thể lại chơi với ngươi đi xuống. Đang khi nói chuyện, Từ Huyền Yên trong đầu dường như hiện lên người kia hình ảnh, trên mặt thần sắc chính là bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Mà cùng lúc đó, nàng hung hăng bóp nát trong tay trái tim. Có thể kỳ quái một màn xuất hiện, trái tim tại trong tay nàng vỡ vụn về sau, trong đó vậy mà tuôn ra một số quỷ bí nước đen, những thứ này nước đen chẳng khác nào có sinh mệnh, trong nháy mắt rót vào lòng bàn tay của nàng. Thân thể của nàng bỗng nhiên run lên, không hiểu cảm giác được thể nội pháp lực vận chuyển xuất hiện một số quái dị trở ngại. Những thứ này thấm nhập thể nội nước đen lại cũng vô pháp cưỡng ép bài xuất. Chỉ thấy, cái kia cao 3 mét Hoàng Viêm kiếm đế thân thể đột nhiên phá vỡ, theo bên trong bay ra một đạo bóng dáng bé nhỏ. Từ Huyền Yên trông thấy cái kia đạo bóng dáng bé nhỏ, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, là ngươi? Chỉ thấy theo Hoàng Viêm kiếm đế trong thân thể bay ra, là một người mặc đỏ bảo nữ nhân trẻ tuổi, trong tay nắm lấy một thanh tam xích trường kiếm. Nữ nhân này, Từ Huyền Yên cũng là nhận ra, nàng là Hoàng Viêm kiếm đế duy nhất thân truyền đệ tử Mộ Dung Phương Nhân. Vì sao là ngươi? Từ Huyền Yên kỳ quái nói, vậy chân chính Hoàng Viêm kiếm đế đi đâu? Mộ Dung Phương Nhân cười lạnh nói, chết rồi, tại ta luyện thành phệ hồn luyện thân pháp sau, hắn là ta giết người đầu tiên. Ngươi vậy mà giết sư phụ của mình, như thế đại nghịch bất đạo, còn giả trang hình dạng của hắn, vậy ngươi cũng không xứng còn sống. Từ Huyền Yên hai mắt đã dâng lên nồng đậm sát ý. Từ Huyền Yên bình sinh kính yêu nhất người chính là sư tôn của nàng, cho nên nàng tất nhiên là cực hận giống Mộ Dung Phương Nhân loại này thí sư chi đồ. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có năng lực giết được ta à? Mộ Dung Phương Nhân vẫn như cũ cười lạnh nói, ngươi đã trúng làm nước chi độc, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị độc dược, nó có thể trong thời gian ngắn ức chế trong cơ thể ngươi pháp lực. Ta vốn là coi là không dùng được loại độc dược này, nhưng không nghĩ tới ngươi so với ta trong tưởng tượng lợi hại quá nhiều. Ta tuần tự thôn phệ Hoàng Viêm kiếm đế, Tiêu Giao tiên đế cùng Vạn Linh tiên đế hồn đan, thế mà đều không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi cũng lập tức muốn chết rồi, chờ ngươi sau khi chết, ta cũng như thế sẽ thôn vệ ngươi hồn đan. Ngươi hồn đan nhất định sẽ là giữa thiên địa vị ngon nhất, ha 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 ha. Mộ Dung Phương Nhân vô cùng ngông cuồng cười lớn lấy. Chương 88. Đại kết cục chương 88, đại kết cục tiểu Mộ Tuyết Sơn. Tô Diệp trong tay phải Lạc Thư kiếm, đột nhiên yêu khí đại định, trên thân kiếm lại tuôn ra vô số đầu tinh tế hắc tuyến. Những thứ này hắc tuyến luyện giống như là có sinh mệnh, chăm chú quấn ở trên tay phải của hắn. Cách đó không xa Vân Lưu Phong hoảng sợ nói, không tốt, Lạc Thư kiếm đã thành yêu, nó chính đang hấp thụ ngươi sinh mệnh năng lượng. Lời còn chưa dứt, Vân Lưu Phong lòng nóng như lửa đốt, lập tức đem trong tay vỏ kiếm ném đến Tô Diệp góp chân trước, mau đem thanh kiếm kia cắm về vỏ kiếm bên trong, đem phong ấn. Tô Diệp đã cảm giác được trong tay Lạc Thư kiếm chính đang nỗ lực chiếm cứ hắn thân thể, nếu không phải hắn thể phách mạnh hơn xa thường nhân, đoán chừng đã sớm biến thành khôi lỗi của nó, thậm chí bị nó cho hút khô. Tô Diệp chính là định nghe theo Vân Lưu Phong, đem Lạc Thư kiếm cắm vào vỏ kiếm kia. Có thể thanh kiếm này tựa hồ cũng phát giác được ý đồ của hắn, phát ra ong 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 kiếm minh thanh âm, mà lại bắt đầu cùng hắn cực lực cướp đoạt tay phải quyền khống chế. Chỉ thấy Tô Diệp tay phải bắp thịt căng cứng, nội gân xanh, lại cùng Lạc Thư kiếm lâm vào kịch liệt trong giằng co. Mà lúc này, Vân Lưu Phong kéo lấy trọng thương thân thể chậm rãi đến gần Tô Diệp, vừa đi vừa nói nói, "Xin lỗi, ta nhất định phải đem tay phải của ngươi cho chém đứt, nếu không ngươi sẽ chết tại cái này." Vân Lưu Phong lấy tay làm đao, giơ lên cao cao, đột nhiên đánh rớt, liền muốn gọt đi Tô Diệp toàn bộ cánh tay phải. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Thư kiếm đột nhiên phát ra một đạo mãnh liệt hắc quang, cái này hắc quang giống như hắc động đồng dạng trong nháy mắt đem Tô Diệp cùng nó kiếm trong tay cuốn vào. Qua trong giây lát, hắc quang tan biến, Tô Diệp cùng Lạc Thư kiếm cũng đông dưng không thấy. Đột nhiên, một đạo cao gầy thon thả thân ảnh rơi vào Vân Lưu Phong bên cạnh. Vân Lưu Phong hướng đạo thân ảnh kia nói ra, "Tỷ tỷ, hắn làm sao đột nhiên biến mất?" Mới tới chỗ này Vân Lưu Nhiễm cũng nhìn thấy vừa mới một màn kia, nàng mi đầu cao lại, lắc đầu nói, "Ta cũng không biết." Nàng thân sắc dừng một chút, còn nói thêm, "Chẳng lẽ hắn là bị Lạc Thư kiếm cho mang vào vô biên chi cảnh?" Chú tạo Lạc Thư kiếm lúc, dùng kiếm tâm là ba mắt xích xà giang động, nghe đồn, ba mắt xích xà chính là đến từ vô biên chi cảnh đại yêu, vừa mới Lạc Thư kiếm mất khống chế, yêu lực đổ xuống mà ra. Nó yêu lực là bắt nguồn từ vô biên chi cảnh, nó nhất định là vô ý thức muốn trở lại vô biên, sau đó liền đem nam tử kia cùng nhau đưa vào không nguyên chi cảnh. Vân Lưu Phong hỏi bội, vô biên chi cảnh đến tột cùng là địa phương nào? nghe đồn đó là cái thời gian cùng không gian đều mất đi trật tự hỗn độn chi cảnh. Vân Lưu Nhiễm trả lời, chúng ta trước mắt trôi qua một giây, tại vô huyền chi cảnh bên trong lại khả năng đã qua một năm, thậm chí là 10 năm, 100 năm. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể cứu ra nam tử kia? Vân Lưu Phong hỏi. Vân Lưu Nhiễm lắc đầu nói, ta cũng không biết. Kỳ thật hắn còn sống cơ hội đã rất mong manh, thậm chí khả năng lúc này đã tử tại vô huyền chi cảnh nội. Vô huyền chi cảnh bên trong, tại vô tận hắc ám trung tâm, Tô Diệp một người đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn đã ở cái này vô huyền chi cảnh bên trong du đãng rất lâu. Thời gian này cùng không gian trật tự đều đã cực độ hỗn loạn hỗn độn chi cảnh, hiện thế thời gian bất quá mới đi qua một phút đồng hồ, vô huyền chi cảnh bên trong lại là đi qua 1000 năm. Tại này 1000 trong năm, bởi vì thuộc tính chi thụ tồn tại, Tô Diệp thuộc tính đã đạt đến một cái 10 phần kinh khủng chỉ số. Khí huyết 358.9000, tinh thần lực 375.000. Nếu như hắn không phải nắm giữ cao đến hơn 37 vạn tinh thần lực, lẻ loi một mình tại cái này vô tận hắc ám bên trong dạy vào 1000 năm, chỉ sợ hắn đã sớm điên mất rồi. Tiểu Lạc, nghe lời, mang ta rời đi cái này đi. Tô Diệp cùng trong tay phải Lạc Thư kiếm nói ra. Hắn đã hoàn toàn không chế thanh này yêu kiếm. Tiểu Lạc là hắn cho nó lên nũ danh. Nhưng kiếm này lại hết sức quyến luyến chỗ này vô huyền chi cảnh, chậm chạp không muốn dẫn hắn rời đi nơi này. Có thể lúc này, Lạc Thư kiếm giống như rốt cục đáp lại Tô Diệp thỉnh cầu, nó phát ra một tiếng êm thai tiếng kiếm reo, ngay sau đó, vẫn phát ra một đạo kiếm khí màu xanh, đem phía trước hắc ám bổ ra một vết nứt. Thấy cảnh này, Tô Diệp đồng tử đột nhiên phóng đại, thân thể nhỏ khẽ run, nội tâm giống như rời sông lớp biển, chẳng lẽ hắn rốt cục có thể trở lại hiện thế rồi? Hắn hai mắt lóe chờ mong qua mang, chạy về phía cái kia vết nứt sau thế giới. Lúc này, Cổ Linh Sơn, Thánh đỉnh, Hoàng Biên Phần Thiên, Mộ Dung Phương Nhân giơ cao to lớn đao khí, mang theo ngập trời hỏa diễm, bổ về phía Từ Huyền Yên. Phạm Âm Huyền Kiếm, Từ Huyền Yên theo tâm miệng tế ra một đạo chân khí màu đen kiếm nhận, lấy ngăn lại cái kia to lớn đao khí cùng lửa cháy ngập trời. Không hổ là Từ Huyền Yên, thân chúng làm thủy chi động, thế mà đều có thể cản phía dưới ta cái này Hoàng Biên Phần Thiên. Trong lời nói, Mộ Dung Phương Nhân cũng không tiếc đối Từ Huyền Yên ca ngợi chi tử, nói thật, ta coi là thật không bỏ được giết ngươi, nhưng trong chúng ta, hôm nay nhất định chỉ có thể sống. Mộ Dung Phương Nhân thanh âm im bặt mà dừng. Từ Huyền Yên ngẩng đầu nhìn thấy, Mộ Dung Phương Nhân sau lưng hư không đột nhiên xé mở một cái lỗ hổng, một đạo thân ảnh như là cỗ sao trổi gần không mà xuống, tốc độ nhanh đến cơ hồ thấy không rõ thân hình, chỉ nhìn thấy một thanh hàn quang lấp lóe. Trường kiếm từ sau mãnh liệt đánh xuống, trực tiếp đem Mộ Dung Phương Nhân từ giữa đó bị bổ thành hai đoạn. Mộ Dung Phương Nhân thân thể bị chặn ngang bổ ra trong nháy mắt, thể nội trồng chất hồn lực như hồng thủy như vỡ đê phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hoàng hốt ở giữa, Từ Huyền Yên nghe được bên tai tiếng vọng một đạo thanh âm quen thuộc, "Lão bà, ngươi làm sao đi lâu như vậy, ta chờ ngươi có thể trở quá khổ." Một người trầm ổn có lực tay ôm eo của nàng, Từ Huyền Yên đột nhiên thần sắc gặp lại, đợi nàng lại xoay đầu lại, rốt cục thấy rõ người trước mắt thân ảnh lúc, lộ ra không thể tin thần sắc, "Tô Diệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Trước đừng hỏi vấn đề, chúng ta phải đem chuyện gấp gáp cho trước làm, không phải vậy sai đêm đẹp có thể sẽ không tốt." Tô Diệp khẽ cười nói. Từ Huyền Yên tự nhiên rõ ràng, Tô Diệp xách chuyện gấp gáp là cái gì, nàng khẽ cười nói, "Cũng được, dù sao không kèm cái này trong thời gian ngắn." "Trong thời gian ngắn? Ta có thể không có ý định cũng chỉ dạy vào ngươi trong thời gian ngắn." "Hả? Ngươi bây giờ đều như thế có tự tin rồi?" "Đó là đương nhiên, ta chỉ sợ đến lúc đó, tại dưới người của ta, ngươi sẽ hô to đầu hàng." Từ Huyền Yên khỏe miệng lại hơi hơi giơ lên một chút, nàng tất nhiên là không tin Tô Diệp có lớn như vậy năng lực, nàng đột nhiên chồm người qua, vờ môi dán tại Tô Diệp bên thai nói ra, "Lão công, ngươi nếu là có năng lực để ta nói ra đầu hàng hai chữ, ta thì cho ngươi tái sinh một cái." Nửa năm sau, Thiên Hạo thành phố, Cầm Kiếm Thự. "Cái gì? Có người cướp ngục cứu đi Âu Dương Thứ?" Giam giữ Âu Dương Thứ trong nhà giam truyền đến một cái kinh thiên tin tức. Cầm Kiếm Thự thự trưởng lập tức phái xuất thự bên trong tất cả cầm kiếm người ra ngoài đuổi bắt đạo phạm. Lúc này, một tòa u tích trong núi sâu, vẫn người mặc quần áo tù Âu Dương Thứ nhìn trước mắt cái này người mặc áo da quần da, cứu hắn ra nhà giam nữ nhân, "Phạm Thi Tuyết, ngươi vì sao muốn cứu ta?" Phạm Thi Tuyết quay đầu, nhìn lấy Âu Dương Thứ, khẽ cười nói, "Bởi vì ngươi là chịu được qua vạn linh tiên đế bức bách làm hại người đáng thương, cho nên ta muốn cứu ngươi, mặt khác, ta còn muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Đâm Cá tổ chức." "Vạn linh tiên đế? Đâm Cá tổ chức?" Âu Dương Thứ không hiểu ra sao. "Những chuyện này, ngươi về sau tự sẽ đều hiểu, nhưng có người, ngươi khả năng hiện tại liền muốn lập tức gặp được." Phạm Thi Tuyết nói chỉ hướng phía trước rừng trúc. Chỉ thấy tại sâu trong rừng trúc chậm rãi đi ra một cái tuyệt đẹp nữ nhân, mặc lấy một bộ màu vàng nhạt váy đầm, trên mặt tràn đầy cao hứng cùng vẻ mặt kích động, "Ca." Váy đầm nữ nhân hướng Âu Dương Thứ hô một tiếng. Âu Dương Thứ lại là chạy tới, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Thiên Hạo thành phố, một tòa biệt thự bên trong. "Tiểu Vân, mau tới trợ giúp ta." Tô Diệp một bên mãnh liệt tấn màn hình điện thoại di động vừa kêu nói. Tô Vân ngồi tại Tô Diệp bên cạnh, trong tay cũng bưng lấy một đài điện thoại di động, bình tĩnh tự nhiên nói, "La bà, đừng nóng nổi, chờ ta cầm hết đỏ trước." "Ai nha, bùi cỏ có người mai phục, ta chết đi." Màn hình điện thoại di động tối đen, Tô Diệp vẫn lắc đầu nói, "La bà, yên tâm, ta thay ngươi báo thủ, ha ha, đầu người tới tay." Tô Vân nhếch miệng lên, nhếch miệng cười nói. Ba một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra, Từ Huyền Yên nâng cao cái bụng lớn, đứng tại cửa, một tay chống nạnh nói, "Đừng đùa, đi ra ăn cơm." Tô Diệp cùng Tô Vân hai cha con giống như là nhận được một cái thánh chỉ giống như, vội vàng đem điện thoại di động về sau ném đi, động tác cơ hồ nhất trí, cười ha hả nói, "Ăn cơm đi, ăn cơm đi."